bài giảng của chúng ta hôm nay là ngắn gọn lại một tí xíu, đó là đừng coi thường sự khởi đầu nhỏ bé. Long lặp lại là đừng coi thường sự khởi đầu nhỏ bé. Hiện tại thì chúng ta đang ở tháng 3, cũng ở giữa tháng 3, gần tới tháng 4 rồi. Mọi người có nhớ cái lần mà Long giảng về New Year Resolution không ạ? À? Hiện tại thì chúng ta cũng đang rơi rụng từ từ. Theo như một cái thống kê của tạp chí Forbes á, thì cái New Year Resolution á, đến khoảng 3 tháng rưỡi thôi là chỉ có còn khoảng 9% những cái người mà lập những cái ý định đó là họ giữ được thôi. Còn phần còn lại là chúng ta bỏ cuộc, give up rồi. Thì nếu như chúng ta đây có khoảng 50 người nếu thôi, nếu chúng ta đây khoảng 50 người ngồi, thì chỉ 4 người chúng ta giữ được cái New Year Resolution đến bây giờ mà thôi. Thì nếu như chúng ta giữ được thì congratulations, chúng ta tiếp tục trung tín, giữ tiếp. Nếu như chúng ta phải khởi đầu lại, thì bài giảng ngày hôm nay là cho chúng ta. Long xin đọc lại ở sách ở Zachary. Vị thiên sứ đã nói với tôi, trở lại và đánh thức tôi như thể đánh thức một người đang ngủ. Vị ấy nói với tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, thưa ngài, tôi thấy một cây đèn từ đầu đến chân đều bằng vàng. Trên đầu có một bầu đèn chứa dầu. Trên bầu đèn ấy chỉ ra 7 ngọn đèn. Trên đầu 7 ngọn đèn là 7 nụ hoa đèn có tim đèn dẫn xuống bầu đèn chứa dầu ở bên dưới. Bên cạnh cây đèn ấy có 2 cây ô liu, một cây ở bên phải bầu đèn và một cây ở bên trái bầu đèn. Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, thưa ngài, những vật này có ý nghĩa gì? Vị thiên sứ đã nói với tôi, trả lời tôi, ngươi thật không biết những vật này có ý nghĩa gì sao? Tôi đáp, thưa ngài, tôi thật tình không biết. Vị thiên sứ ấy nói với tôi, đây là sứ điệp của Chúa cho Zerubbabel, không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Long muốn đọc lại câu này một lần nữa, mọi người để ý. Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Chúa các đạo quân phán, hỡi rặng núi cao lớn kia, ngươi có thể cản trở sao? Trước mặt Zerubbabel, ngươi sẽ biến thành cánh đồng bằng phẳng. Nó sẽ mang viên đá để xây trên chóp đền thờ ra vào đặt vào vị trí của nó giữa tiếng reo hò. Phước thay cho đền thánh. Ngoài ra lời của Chúa đến với tôi rằng, tay của Zerubbabel đã đặt viên đá đầu tiên xây nền nhà này, thì tay nó sẽ hoàn tất việc xây cất nhà ấy. Bây giờ anh chị em sẽ biết rằng Chúa các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. Vì ai đã khinh thường buổi đầu khiêm tốn của việc này chăng? Ông đọc lại câu số 10. Vì ai đã khinh thường buổi đầu khiêm tốn của việc này chăng? Những người ấy sẽ đổi ra vui mừng khi trông thấy tay Zerubbabel cầm dây dọi 7 ngọn đèn ấy, tiêu biểu cho mắt của Chúa nhìn tới nhìn lui khắp cả thế gian. Sau Thế chiến thứ 2, sau khi mà quân đồng minh thắng trận rồi, thì Nhật bị tàn phá rất là nặng nề, chắc mọi người cũng biết. Và trong cái thời điểm này, khoảng năm 1947-1945 là kết thúc đúng không ạ? Thì có một cái nhà toán học, nhà thống kê tên là Edward Deming. Ông sang Nhật để giúp đỡ cho những cái nhà xưởng phục hồi lại hiệu suất, tại cần có sự giúp đỡ của Mỹ. Thì ông này mang vào một cái philosophy tiếng Việt là cái cách thức mới. Thì thay vì tập trung vào làm những cái bứt phá đột biến á, là innovation đúng không ạ? Innovation là mình làm cái gì đó nó lớn, nó đột biến. Thì cái ông Edward Deming này nói với những cái xưởng của Nhật á, là bây giờ đừng có lo vào mấy cái đó. Bây giờ mấy ông hãy tập trung vào phát triển những cái khâu nhỏ nhất. Từ lắp ráp đến thành phẩm, từ các nhân viên làm ở dây chuyền, line worker, cho đến những cái ông ở trên, CEO. Và họ bỏ những cái thùng, gọi là bây giờ chúng ta đi làm ở hãng là hay có thùng là suggestions box á, cái thùng đề nghị á. Là ai mà muốn có cái cách gì đó để mà improve nhỏ nhỏ đó, chúng ta bỏ vô, rồi các ông CEO ông sẽ review lại. Và thật sự là nó work. Các nhà máy bắt đầu công suất tốt hơn, thành phẩm là ra được tốt hơn. Và người Nhật người ta bắt đầu thích quá. Người ta đặt tên cho cái phương thức của ông này là Kaizen. Kai tiếng Nhật có nghĩa là thay đổi. Zen, Z-E-N, có nghĩa là sự tốt lành, thay đổi cho sự tốt hơn. Mới đầu tôi nhìn cái từ Kaizen tôi tưởng nó là của người Nhật phát minh ra, nhưng mà không phải, của một người Mỹ. Một người Mỹ đang mang đến phước lành cho đất nước này. Và đến hiện tại cái phương thức Kaizen này chúng ta có thể thấy là nước Nhật áp dụng và họ trở thành nước nghèo hay nước giàu mọi người. Rất là mạnh. Và khi chúng ta nghĩ tới Nhật là chúng ta nghĩ tới những cái hãng xưởng, những cái công nghiệp nặng, rất là phát triển, rất là giỏi. Và một cái linh hồn của Kaizen, một cái công ty mà gọi là thành, gọi là cái linh hồn của công ty đó luôn á. Và cái hãng lớn mà ở đây chúng ta ai cũng biết, và đôi khi chúng ta cũng lái nữa, đó là hãng xe Toyota là dạ. Đó, họ rất là thích cái này. Thì đó là một cái khởi đầu về cái Kaizen. Đó là tiểu sử của Kaizen, những bước đi nhỏ bé, những bước đi nhỏ bé. Nếu như chúng ta so sánh cái Kaizen này với Kinh Thánh, Chúa cũng có nói. Chúa nói rất rõ trong Luca đoạn 16 câu 10. Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Còn nếu như ta không trung tín trong việc lớn thì việc nhỏ cũng fail luôn. Amen. Và một cái nữa là trong sách Mark đoạn 4 câu 30. Là chúng ta thấy có cái ngụ ngôn về hạt không phải hạt cải, hạt mù tạt, mustard seed, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thấy cái hạt mustard seed chưa? Một số chúng ta thấy đúng không? Giờ Lâm có mang theo, chúng ta sẽ đi một vòng cho chúng ta thấy. Tại vì show and tell, nói không có good. Chúng ta thấy cái hạt đó nó nhỏ không? Lâm thấy nhỏ gần như hạt tiêu luôn. Lần đầu tiên Lâm thấy hạt mustard seed. Có nghe rồi, có coi Google rồi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy, chạm vô được thì chúng ta thấy nó nhỏ đến mức nào. Khởi đầu nhỏ. Chúng ta thấy là trong sách Mark đoạn 4 câu 30 có thể thấy là vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là đến trình hình to lớn, mà đến trong những cái hạt mù tạt nhỏ như vậy. Trong những cái sự nhỏ như vậy chúng ta thấy có năng quyền mọi người. Lời của Chúa có sự khôn ngoan tuyệt đối. Khi chúng ta làm theo, chúng ta được phước và chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Gần đây tôi có đọc một bài phỏng vấn của một bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân. Cô này tên là Jenny. Thì lúc mà bác sĩ review giấy tờ của cô thì bác sĩ thấy là cô là single mom, chăm hai con nhỏ, lúc nào thì cũng mệt, không có năng lượng đi làm. Big problem. Tại vì chăm con mà không đi làm được. Và cô thừa khoảng 30 pound, cũng khá nhiều. Thì bác sĩ thông minh, bác sĩ biết ngay cái thuốc trị liệu cho cô mà không gây tác dụng phụ gì hết, đó là exercise, đi tập thể dục. Tuy nhiên, nói rất là dễ, nhưng mà làm mới khó. Khi mà bác sĩ gặp Jenny ở trong phòng khám á, ông thấy quần mắt của cô thâm đen, mệt mỏi, di chuyển nặng nề. Ông động lòng thương. Ông không dám phán là bắt cô ngày nào cũng exercise một ngày 30 phút 5 đến 6 lần một tuần. Tại vì ông biết 100% là cổ sẽ bỏ cuộc, quit. Tại vì single mom hai con làm sao mà làm được cái đó. Mình người thường mình làm như vậy mình cũng muốn làm. Bác sĩ suy nghĩ và nhớ về cái Kaizen. Vì ông có nghe, có học. Ông kêu Jenny tuần đầu tiên về đi bộ trước cái TV ở trên cái treadmill á. Đặt timer 30 giây thôi, không cần chạy, đặt thôi, đi bộ 30 giây. Rồi tuần sau quay lại văn phòng check in với ổng. Ổng khen cô, rất là good, good job. Bây giờ cô tuần này về đi cho tôi được 40 được không? Đặt cái timer lên 40 giây. Và Jenny hoàn thành rất là xuất sắc, tại vì cái nhiệm vụ mà ông bác sĩ cho thì quá là dễ đúng không ạ? Quá dễ và quá nhỏ. Một thời gian dài sau, thời gian ngắn, cô không biết từ lúc nào nhưng mà cô chạy được 30 phút ở trên treadmill, giảm cân, năng lượng cao, đi làm được, bớt stress và cơ thể tự động thích tập luyện không cần ép. Bác sĩ và cô đều hài lòng. Everybody's happy. Một cái ví dụ nữa về cái sức mạnh của những cái bước đi nhỏ bé. Và trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy coi cùng với những cái người giống như cô Jenny này, có khởi đầu nhỏ. Và họ trung tín với cái hạt mù tạt của họ. Cái người đầu tiên mà Long muốn nói là ông Joseph ở sách Sáng Thế Ký. Ông khởi đầu có phải là công tử rồi lúc nào cũng có xe kiệu đưa rước không ạ? Dạ không, ông là người Do Thái và ông là nô lệ lưu đày ở xứ Ai Cập, khi mà được anh em của mình rất là thương, rất là mến và bắt bán luôn, thương mến quá bán luôn. Ở dưới đáy cùng ở xã hội, tại vì lúc mà ông làm nô lệ mà ở cái thời cổ đại như vậy, mọi người có thể tưởng tượng là so sánh được bằng mà chúng ta homeless ở Việt Nam. Ở bên này homeless thì tôi nghĩ là không đến nỗi nào, tại vì vẫn được chăm, ở homeless ở Việt Nam là ở dưới đáy lắm ạ. Khởi đầu không chỉ nhỏ mà còn tệ nữa, đó là ông Joseph của chúng ta. Nhưng mọi người thấy ông Joseph, ông có than thân trách phận của ông không? Dạ không. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời ở bên ông rất là nhiều lần, không phải một lần, repeatedly. Mọi việc ông làm, Chúa làm cho phát triển. Mọi việc ông, bàn tay ông chạm vô, chạm vô cái miếng gỗ này nó cứng hơn, nó good hơn, chạm vô cái ly nước này uống vô ngọt quá. Maybe, I don't know. Mọi việc ông làm, Chúa làm cho phát triển. Và ông trung tín từ khi làm nô lệ cho đến khi được cất nhắc lên ở nhà của Potiphar làm quản gia. Và đến khi mà bị cái bà vợ Potiphar cám dỗ á, và tất nhiên là bà cám dỗ bà cũng khôn, bà cũng lựa giờ, bà cũng lựa ngày. Và ông nói, bà nói, và chắc chắn là bà sẽ nói với ông Joseph là không có ai biết đâu. Nhưng mà ông Joseph, ông biết là Đức Chúa Trời biết. Và ông nói, no, sorry, tôi không có làm việc đó được. Mặc dù ông làm việc đúng mà ông còn bị bà vu oan và vào tù, mặc dù ông trung tín. Nhưng mà vào tù, khởi đầu bắt đầu trở lại con số 0. Đang có hạt cải nó lớn tí xíu, bây giờ mất luôn, cầm lại cái hạt mới. Đức Chúa Trời tuy nhiên ở trong sách vẫn nói là tiếp tục ở bên ông. Ngay trong tù chúng ta thấy câu Kinh Thánh đó là Đức Chúa Trời vẫn ở bên Joseph. Và cho mọi việc trong tù của ông vẫn được thuận lợi. Và tất cả cái đó là đều ở sách Sáng Thế Ký đoạn 39. Và ông cũng trở thành cái người giúp đỡ cho cái người quản tù. Và phần còn lại thì chúng ta đều biết đúng không ạ? Ngắn gọn là ông Joseph kết cục không phải là ông nằm ở trên mấy chém, cũng không có phải là đống xương ở trên sa mạc, mà ông trở thành người quyền lực thứ mấy, mọi người nhớ không? Thứ nhì, thứ nhất là không được, thứ nhất là ông Pharaoh, ông bậc chỉ sau ông vua ông Pharaoh thôi. Chúng ta có thể thấy là khởi đầu của ông Joseph rất là nhỏ, ông trung tín, step by step, step by step, và khi mà nó khó, ông cũng vẫn tiếp tục ông đi. Cái hạt cải của ông Joseph trở thành một cái cây đại thụ lớn, cho chim chóc đến trú ẩn. Mà mấy con chim đó là mấy người anh em ruột thịt mà đối xử tàn tệ với ông đó. Tại vì khi mà nạn đói xảy ra thì họ có đến Việt Nam họ xin cơm không ạ? Dạ không, họ đến ông, họ xin ông Joseph có sự thương xót cho họ. Và ông Joseph đã thương xót cho họ, amen. Đó là một cái người chúng ta thấy có cái sự trung tín trong cái hạt mustard của ông. Người thứ hai là muốn nói nữa, đó là ông Gideon. Ông ở quan sát đoạn số 6. Quan sát đoạn số 6, Judge 6. Có một lần tôi cũng có giảng về ông Gideon một lần. Ông cũng có khởi đầu cũng không mấy là ấn tượng. Ông là người của tộc Manasseh, là người của cái nhóm, cái clan á, là yếu nhất trong cái Manasseh đó. Và ông cũng là cái người non trẻ, đó là ở đoạn 6 câu 15. Tuy nhiên, but, trong Kinh Thánh tôi thích cái chữ tuy nhiên lắm, tại vì Kinh Thánh có nhiều cái chữ but. Tại vì nếu như chúng ta không có Đức Chúa Trời thì sẽ không có nhiều cái chữ but này đâu mọi người. Nhưng mà với Đức Chúa Trời sẽ có rất cái nhiều cái chữ but. Tại vì it's not over, right? Until he says over. Chúa thấy ở trong ông Gideon có tiềm năng gì? Vì Chúa tạo dựng ra ông Gideon, Chúa bỏ vô, Chúa biết. Chúa, lúc ông đang đập lúa mì á, thì thiên thần hiện ra và chào ông bằng một lời: dũng sĩ, Đức Chúa Trời ở bên ông. Ở đoạn 6 câu 12. Vào thời điểm này thì ông Gideon chắc chắn không phải là ông thấy được cái điều này. Ông mặc cảm, ông thấy mình nhỏ bé. Nhưng mà Chúa thấy. Chúng ta có những cái tiềm năng đôi khi chính mình chúng ta cũng không thấy được, người khác cũng không thấy được. chắc đôi khi người thân chúng ta cũng không thấy luôn, nhưng mà Chúa thấy. Long nhớ là khi mà trước khi Long qua đây năm 2021, lúc 2020 là tốt nghiệp trường kinh thánh ở Kansas, thì Long apply và cũng có được cái job ở California làm cho hội thánh của ông Rick Warren. Và lúc đó apply làm bằng giấy thôi, tại vì Long mỗi lần Long nghĩ về homeless ministry á, là nói ồ này Long làm được đâu, này là phải mấy anh cơ đốc nhân mà gangster này nọ làm nó mới good đó. Tại lúc đó mình không thấy được trong người mình có cái gì, Long không biết được. Nhưng mà Long nhớ là lúc đó COVID xảy ra, Chúa cũng có cách sử dụng COVID. Thì California mọi người biết là lúc đó họ shut down rất là chặt, đúng không ạ? No one's in, no one's out, không có ai được ra khỏi nhà hết. Và tất nhiên là cái job đó cũng mất luôn. Hạt cải đó giống như lúc cảm giác là Long bị vô tù giống như chỗ sếp vậy. Thì Long đến đây, Long apply làm intern cho tổ chức Open Door. Thì cái tổ chức này tất nhiên là họ tập trung cái mảng nó mạnh, chăm sóc người homeless, chăm sóc cho những cái cô nữ cần phải vô transitional housing. Thì không biết từ lúc nào Long bắt đầu làm và Long bắt đầu yêu thích nó. Đặc biệt là lúc mà Long đi thăm những cái lều á, lúc mà mình hand cho người ta chỉ một cái chai nước nhỏ thôi, một cái tờ tract, và mình chỉ hỏi người ta một cái câu rất là bình thường thôi. Hey, how you doing? What's happening, man? Thì từ lúc đó là Long biết là mình yêu thích công việc này. Và lúc đó Long mới cảm ơn Chúa. This is my job. Thank you, God. Tại vì Long không tưởng tượng bây giờ mình ngồi phía sau cái bàn giấy 24/7. I don't think I can do it. I think I'll quit. Thì 4 năm nay Long vẫn yêu thích công việc đó. Gideon không trở thành dũng sĩ overnight. Không phải là Chúa phán cho ông cái lời dũng sĩ ở cái đoạn 6 câu 12 đó rồi ông trở thành dũng sĩ overnight ngay lập tức. Chúa phải dành thời gian để phát triển ông. Lúc nãy Long cũng nói là step by step, step by step. Ở đây ở đây chúng ta có một số tín đồ là có con, có nhiều cháu, nhiều bé rồi, và khi mà chúng ta chăm nó, chúng ta thấy là nó bước baby step, đúng không ạ? Rất là dễ thương. Chúng ta thấy nó bước nhanh không? Không, nó bước chậm mà nó bước đôi khi nó còn té nữa kìa. Nhưng mà nó bước từ từ, nó bước được, đúng không ạ? Nó bước xong nó chạy luôn, rồi chúng ta cũng sợ luôn. It's like, oh, he's running. Chúng ta thấy đó là step by step, baby little step. Thì cái bước đầu tiên Chúa giao cho ông đó là tiêu diệt cái tượng, cái đền tượng của thần Ba Anh. Tại lúc đó dân sự thờ thần tượng, và Chúa gớm ghiếc cái điều đó. Và cái ông làm thành cái job này rất là good, rất nhỏ. Và Chúa cho thêm một cái job mới nữa, đó là gây dựng đạo quân lên để tấn công cái người mà đang xâm chiếm là dân Midianite đó. Và ông Gideon này cũng giống như tất cả chúng ta đều có lòng tin Đức Chúa Trời 100%. Hỏi Chúa hai lần, Chúa ơi con sợ quá. Lòng tin. Khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đừng lo sợ có những, khi chúng ta đang đi những cái bước nhỏ đó, chúng ta thấy có sự nghi vấn, chúng ta thấy có sự nghi ngờ Chúa, không biết Chúa có giữ lời hứa không, không biết Chúa có tiếp tục trung tín cho con không. Không sao cả, đó là xác thịt chúng ta. Chúng ta tiếp tục đi và chúng ta xin Chúa để confirm, xác chứng cho chúng ta. Nắm tay chúng ta đi tiếp. Tại vì khi mà mấy đứa nhỏ nó baby step, nó đôi khi nó không step mình, có bố mẹ nó nắm tay, đúng không ạ? Và khi chúng ta step những cái bước nhỏ gì cũng vậy, chúng ta có Chúa nắm tay. Và tất cả những cái bước nhỏ đó đến cái bước cuối cùng, bước lớn, đó là cái trận chiến sau cùng, khi mà 32.000 quân Do Thái đấu với 135.000 quân của đạo quân Midianite. 32.000 với một đấu với 135.000 là chúng thấy cũng thua thế rồi, đúng không ạ? Mà Đức Chúa Trời còn nói là bây giờ 32.000 đông quá con, cho về bớt, giữ lại 300 thôi. Chúa muốn như vậy để cho thấy dân sự của Ngài. Và ông Gideon cũng nói, và cũng cho ông Gideon biết được, đó là không bởi quyền năng, không bởi năng lực, mà bởi linh của ta. Để cho mọi người biết rõ ràng, đó là cái chiến thắng này là Chúa ban cho, chứ không phải là do cái xác thịt, do cái sự thông minh, do cái tài chính, do tất cái gì đó mà chúng ta có, khi mà chúng ta tin tưởng Chúa như vậy. Đó là cái người thứ hai mà Long muốn chia sẻ, ông Gideon. Sau cái trận chiến đó là Chúa đã hoàn thành cái lời hứa mà nói với ông này là dũng sĩ, tại vì họ thắng trận đó. dân Midianite tản lạc hết. Và lúc đó người Do Thái được hòa bình. Nó muốn khích lệ anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người mới đến Mỹ. Chúng ta mặc cảm vì tiếng Anh hạn hẹp, không rành văn hóa Mỹ, sợ nhiều thứ, sợ tuyết, sợ xe, sợ nhiều thứ. Chúng ta hãy đừng sợ. Hãy đi bằng những cái baby step đó, những cái bước nhỏ đó, vì Đức Chúa Trời ở bên mọi người. Chúa không kiêng nể một ai hết. Chúa làm cho ông Joseph được, Chúa làm cho ông Gideon được, Chúa cũng hãy làm cho chúng ta được và còn trỗi hơn những người đó nữa. Amen. Amen. Long xin đến cái điểm cuối cùng. Chúng ta quay lại lúc nãy cái câu kinh thánh này, ngày hôm nay ở sách Zachary, đúng không ạ? Thì một số cái tiểu sử về sách Zachary. Sách viết bởi ông tiên tri Zachary vào năm 520 BC. Thì lúc này là Israel trở lại sau khi bị lưu đày, trở lại Jerusalem sau khi bị lưu đày ở xứ Ba Tư. Thì có hai cái nhân vật nổi tiếng trong cái cuốn sách này, đó là ông Zachary, thì là cái tác giả chúng ta có tên. Và cái người thứ hai đó là ông Zerubbabel. Zerubbabel là một cái lãnh đạo, và cái nhiệm vụ lớn nhất của công này đó, đó là sử dụng ông này để phục hồi lại cái đền thờ của Chúa. Tại vì lúc quay trở lại cái đền thờ nó bị đổ rồi. Thì khoảng năm 536 là ông Zerubbabel bắt đầu xây lại cái đền thờ. Nhưng mà đến năm 530 thì cái đền thờ này nó phải ngưng lại. Tại vì lúc này là những cái đạo quân, những cái thế lực bên ngoài họ không thích, họ ganh ghét, và họ tấn công ông Zerubbabel này, và họ làm cho cái đền thờ này nó phải ngưng lại. Chúng ta có thể thấy là khi mà ông Zerubbabel này bị kêu gọi là bị bắt bớ. Khi mà chúng ta bắt đầu quyết định làm một cái điều gì cho Chúa, chúng ta bắt đầu bước những cái bước đi nhỏ cho Chúa, cho gia đình chúng ta, cho sự nghiệp chúng ta, cho những cái sự tốt hơn á, thì cái thế giới thuộc linh nó không có thích, nó sẽ tìm mọi cách để nó ngăn cản. Giống như tuần này Long rất là healthy, không có gì hết, mà đến cái lúc chuẩn bị giảng bắt đầu bị đau cổ. Long nghĩ là mấy linh không thích. But who cares, I'm here. Thì lúc này ông Zerubbabel bị đối lập bởi hai cái người, đó là người Samari và người Ba Tư, không thích, mấy người này không thích. Tại vì xây dựng lại đền thờ của Chúa đó là một cái biểu tượng cho Israel. Rất khó khăn. Đôi khi dân sự Chúa cũng thấy nản lòng, thấy mình nhỏ bé. Nhưng Chúa nói, không bởi sức mạnh hay năng quyền, nhưng bởi Thánh Linh ta. Sách của ông tiên tri Zachary là cuốn sách của hy vọng. Không phải sách của buồn thảm, không phải là không có sự hy vọng. Vì tiên tri nói về sự đến của đấng Messi. Đó là ai? Chúa Giê-xu, Jesus Christ. Chúa đến với dân sự của Ngài khiêm tốn trên lưng lừa. Nếu ai trong chúng ta hôm nay, năm nay mất hy vọng á, Chúa muốn chúng ta ngẩng mặt lên và biết, hãy vui lên dân sự của Zion, vua của ngươi đã đến. Hãy đến với Ngài vì ách của Ngài là nhẹ nhàng. Ở đây có ai chúng ta có muốn bước cái bước nhỏ bé đầu tiên không? Đó là cái bước tin nhận Đức của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy đừng chần chừ, vì ngày mai không có hứa cho ai cả. Nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta nguội lạnh bấy lâu và chúng ta muốn bước những cái bước nào đó cho Chúa, chúng ta cũng hãy đừng chần chừ. Tại vì thời gian cũng không đợi ai cả. Và khi mà chúng ta đến vào ngày cuối cùng á, chúng ta sẽ cảm giác hối tiếc vì đầu gối chúng ta không có quỳ trước mặt Đức Chúa Trời, mà đã chết trên thập tự giá chúng ta, mà chúng ta quỳ gối cho những cái sự khác và đã qua đi,